là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin thời sự là ghi nhận những điển hình trong học tập và làm theo Bác tại thị xã Nghĩa Lộ. Tiếp đó là phản ánh việc luân chuyển giáo viên từ các vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn về công tác ở vùng thấp. Phần cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi đến chào lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã có cuộc trao đổi và tham dự lễ ký biên bản ghi nhớ giữa huyện Văn Chấn và Đại sứ quán Ấn Độ về việc Ấn Độ tài trợ thực hiện dự án hiệu quả nhanh QIP tại huyện Văn Chấn. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo một số sở ngành có liên quan của tỉnh.
Trong những năm qua, Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã quan tâm hỗ trợ và triển khai nhiều công trình dự án tài trợ cho tỉnh Yên Bái, tiêu biểu như dự án xây dựng nhà lớp học 2 phòng tại trường mầm non Sơn Ca, xã Mai Sơn, huyện Lục Yên, dự án xây dựng cầu thôn Sài Trên, xã Trung Tâm, huyện Lục Yên, dự án xây dựng kênh mương nội đồng tại phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ. Các dự án do Đại sứ quán Ấn Độ tài trợ khi đưa vào sử dụng đang phát huy hiệu quả và góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Nhân chuyến thăm và làm việc tại Yên Bái lần này, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam, đại diện chính phủ Ấn Độ tài trợ một dự án mà tỉnh Yên Bái đề xuất với tổng trị giá là 50.000 đô la Mỹ để xây dựng kênh mương nội đồng tại thôn Ao Sen, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Yên Bái và mong muốn Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam tiếp tục quan tâm có nhiều hoạt động giúp đỡ Yên Bái trên các lĩnh vực và đẩy mạnh thông tin hỗ trợ để doanh nghiệp Ấn Độ đến tìm hiểu đầu tư tại Yên Bái. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam bày tỏ vui mừng trước sự đón tiếp trọng thị của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng thời mong muốn lãnh đạo tỉnh Yên Bái tiếp tục quan tâm để các doanh nghiệp Ấn Độ phát triển hiệu quả tại địa phương. Đại sứ quán sẽ xúc tiến các hoạt động để doanh nghiệp Ấn Độ đến Yên Bái tìm hiểu đầu tư. Tại buổi làm việc, sau khi thống nhất biên bản ghi nhớ, dưới sự chứng kiến của ông Pranay Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái, Bí thư thứ nhất Đại sứ Ấn Độ tại Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn đã ký biên bản ghi nhớ. Việc ký kết biên bản ghi nhớ giữa Ủy ban Nhân dân huyện Văn Chấn và Đại sứ quán Ấn Độ về việc Ấn Độ tài trợ thực hiện dự án hiệu quả nhanh QIP tại huyện là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong quan hệ hợp tác vốn đã rất bền chặt giữa tỉnh Yên Bái và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam nói riêng, giữa Việt Nam và Ấn Độ nói chung.
Thưa quý vị và các bạn, cùng ngày đoàn công tác của Đại sứ quán Ấn Độ cùng lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã tham gia lễ trồng cây hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ và tại đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài-Lào Cai thuộc địa phận thôn Ngoài Châu, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Tham dự lễ trồng cây có đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại lễ trồng cây, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1972, đến nay mối quan hệ của hai nước Việt Nam và Ấn Độ ngày càng tốt đẹp hơn, không chỉ trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, mà còn được mở rộng trên tất cả các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng và được hai nước nâng tầm lên mối đối tác chiến lược toàn diện vào năm 2016. Đồng chí Nguyễn Thế Phước nhấn mạnh, cùng với mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia, thời gian qua mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Yên Bái và Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam cũng từng bước được thiết lập và ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Tiếp đó phát biểu tại lễ trồng cây, ông Pranay Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam, bày tỏ sự vui mừng khi được trở lại thành phố Yên Bái để triển khai hai hoạt động ý nghĩa trong quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Ấn Độ, Ấn Độ và Yên Bái. Hai sự kiện này đánh dấu mốc quan trọng trong mối quan hệ 50 năm giữa Việt Nam với Ấn Độ và 75 năm ngày độc lập của Ấn Độ. Tại lễ trồng cây, 125 cây giáng hương được trồng để đánh dấu hai mốc quan trọng này, mở ra sự hợp tác chặt chẽ giữa Ấn Độ và Yên Bái trong các lĩnh vực hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư. Hàng cây giáng hương sẽ trở thành biểu tượng hữu nghị giữa Ấn Độ và Việt Nam, Ấn Độ và tỉnh Yên Bái. 125 cây giáng hương hai bên trồng hôm nay cũng chính là sự đóng góp vào sáng kiến Việt Nam Xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động trồng 1 tỷ cây xanh từ năm 2021 tới 2025. Nhân dịp này, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Pranay Verma cùng đoàn công tác và các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái đã cùng tham gia trồng 125 cây giáng hương trên đường nối quốc lộ 32C với cao tốc Nội Bài - Lào Cai thuộc địa phận thôn Ngòi Châu, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Một trong những tuyến đường đẹp trong tương lai là địa điểm dự kiến xây dựng trung tâm hành chính mới của thành phố Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau lễ trồng cây hữu nghị giữa đoàn công tác của Đại sứ Ấn Độ và tỉnh Yên Bái, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái đã có cuộc phỏng vấn nhanh Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam, Pranay Verma, về mối quan hệ hợp tác giữa Ấn Độ và Việt Nam, đặc biệt là giữa Ấn Độ và tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Ông kỳ vọng gì cho mối quan hệ Việt Nam và Ấn Độ trong tương lai và điều gì sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương giữa hai nước ạ?
Tôi nghĩ rằng là một trong những cái định hướng rất quan trọng của để thúc đẩy quan hệ hai nước trong tương lai đó là xây dựng cái mối quan hệ giữa giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Ấn Độ, và đây là nền tảng rất là quan trọng để thúc đẩy giữa hai nước. Thứ hai, chúng ta có thể thúc đẩy với cái giao lưu nhân dân, chúng ta có thể thúc đẩy cái du lịch giữa hai nước và quan hệ giữa hai nước một trong lĩnh vực học thuật. Lĩnh vực thứ hai mà chúng ta cần phải chú trọng đó là phát triển cái thúc đẩy cái kết nối giữa Ấn Độ và Việt Nam, bởi vì với sự kết nối thuận tiện thì sẽ thúc đẩy được cái giao lưu nhân dân. Ba nữa là sẽ thúc đẩy lên, cần phải tăng cường hơn nữa cái giao lưu giữa các cái địa phương, giữa các cái địa phương của Việt Nam với các bang của Ấn Độ, bởi vì thông qua cái sự giao lưu giữa các địa phương với nhau ấy, thì sẽ thúc đẩy được cái giao lưu nhân dân, hợp tác kinh tế và thương mại, hợp tác về các cái lĩnh vực khác. Yên Bái cũng là một cái ví dụ điển hình của cái chương trình giao lưu nhân dân. Trong thời gian vừa qua thì mối quan hệ giữa Ấn Độ và Yên Bái đang phát triển rất là mạnh. Yên Bái là cái địa phương mà có sự hiện diện rất nhiều các doanh nghiệp của Ấn Độ tại Yên Bái. Các doanh nghiệp Ấn Độ cũng đã đóng góp rất là tốt cho cái quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái lần này, đại sứ và đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm trên tuyến đường của thành phố Yên Bái. Vậy thông điệp mà ông muốn gửi gắm qua lễ trồng cây này là gì ạ?
Cái việc trồng 120 cây trên cái tuyến đường của Yên Bái là một cái sự kiện rất là quan trọng, đánh dấu kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Ấn Độ và Việt Nam và 70 năm ngày độc lập của Ấn Độ. Nó là một minh chứng về cái sự tình hữu nghị rất là chặt chẽ, bền chặt giữa Việt Nam và Ấn Độ. Ngày hôm nay cũng là ngày mà kỷ niệm ngày sinh của Mahatma Gandhi, vị cha già của dân tộc Ấn Độ, và cũng là ngày quốc tế phi bạo lực. Những cái cây này sẽ là những cây mà sẽ tồn tại ở đây mà rất là lâu, trong nhiều thế hệ, và sẽ là biểu tượng của quan hệ Việt Nam và Ấn Độ. Và nó thể hiện hai thông điệp. Thông điệp thứ nhất đó là nó đóng góp vào cái mối quan hệ giữa là bền chặt giữa hai nước. Và thông điệp thứ hai đó là cái nỗ lực chung của Ấn Độ và Việt Nam trong bảo vệ môi trường, trong phát triển xanh. Và đặc biệt là việc trồng 120 cây này cũng là đóng góp cho cái sáng kiến xanh của Việt Nam, trồng 1 tỷ cây xanh vào năm 2025.
Cảm ơn ông đã trả lời câu hỏi của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đã xuất hiện nhiều mô hình học tập và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực cụ thể trên nhiều lĩnh vực, góp phần đưa Nghĩa Lộ trở thành thị xã văn hóa trong những năm tới. Phản ánh của phóng viên chương trình.
Từ nhiều năm qua, người dân thôn 2 xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ đã quen với hình ảnh cụ ông Hoàng Thế Mâu, 86 tuổi, nhưng ngày vẫn cặm cụi cần mẫn với công việc cắt cỏ, tỉa hoa, dọn vệ sinh các tuyến đường làng ngõ xóm. Những việc làm của ông giờ đây đã lan tỏa và trở thành phong trào toàn dân chung tay làm đẹp cảnh quan, bảo vệ môi trường ở địa phương. Ông Hoàng Thế Mâu, thôn 2 xã Nghĩa Lộ, thị xã Nghĩa Lộ nói:
"Thực hiện theo lời Bác thì tôi sẽ sắp xếp công việc gia đình gọn gàng chu đáo và tìm thời gian làm cho phù hợp với sức khỏe. Sáng dậy từ 5 giờ làm 2 tiếng thì lại về làm việc khác. Thế còn vấn đề là công việc gia đình là tôi phải có kế hoạch làm hoàn thành, sau đó là đi ra giúp để cho mọi người làm theo."
Tâm niệm với lời Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước hưng thịnh do phụ lão gây dựng, đất nước tồn tại do phụ lão giúp lập, nước bị mất phụ lão cứu, nước suy sụp phụ lão phù trì. Bởi vậy, trong suốt mấy chục năm qua, ông Hoàng Thế Mâu luôn tiên phong gương mẫu đi đầu trong mọi công việc của thôn, của xã, đồng thời nghiêm túc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trong gia đình, ông là tấm gương sáng về phong cách đạo đức để con cháu noi theo học tập. Ông Hoàng Thế Mâu thôn 2 xã Nghi Lộ, thị xã Nghi Lộ nói.
Tới làm thì đã được nhiều người người ta cũng làm theo. Mà hai nữa là con cháu là nó cũng thấy như thế là nó học. Để nó cũng bố trí những cái việc để nó tham gia xã hội. Thí dụ những ngày mà khu mà tổ chức lao động này, từ bố mà đã làm thì con cũng phải thực hiện theo. Con thực hiện theo thì xóm người ta cũng theo.
Học và làm theo Bác trên địa bàn thị xã Nghi Lộ có nhiều tấm gương đẹp, mô hình hay, ý nghĩa, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội. Như bác sĩ Trần Quang Mạnh, phó giám đốc trường khoa ngoại Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Lộ là một ví dụ điển hình. Trải qua nhiều cương vị công tác tại bệnh viện, bởi vậy bác sĩ Trần Quang Mạnh luôn thấu hiểu và chia sẻ với các bệnh nhân, đặc biệt là các bệnh nhân đồng bào dân tộc. Vì thế bác sĩ Mạnh luôn có sáng kiến cải tiến trong phương pháp điều trị, cứu chữa nhiều bệnh nhân vượt qua hiểm nghèo, giành lại sự sống. Đi đôi với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bác sĩ Mạnh còn luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động chuyên môn và các phong trào thi đua của đơn vị, luôn được đồng nghiệp tin tưởng mến phục. Với sự tận tụy cống hiến cho ngành y, bác sĩ Trần Quang Mạnh đã vinh dự là một trong ba cá nhân tiêu biểu được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. Bác sĩ Trần Quang Mạnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cho biết.
Dạy rồi lương y phải như từ mẫu. Bản thân tôi thì về công tác ở bệnh viện cũng trải qua nhiều vị trí công tác, nhưng mà cái việc mà học tập được nhiều nhất là cái việc mà mình luôn luôn học hỏi, luôn luôn trau dồi kỹ năng chuyên môn cũng như là kiến thức quản lý. Qua học tập đấy triển khai được rất nhiều cái kỹ thuật mới giúp cho người dân ở vùng khó khăn được tiếp cận với các dịch vụ kỹ thuật cao mà bệnh nhân không phải đi chuyển lên tuyến trên.
Là một trong những địa phương sớm về đích xây dựng nông thôn mới của thị xã Nghi Lộ, Đảng bộ chính quyền xã Nghi Lợi đã luôn phát huy tinh thần đoàn kết, lấy dân là trung tâm của mọi công việc trong chỉ đạo điều hành. Do đó đã phát huy được tinh thần tập thể, khơi dậy sức mạnh của nhân dân trong mọi hoạt động. Từ hiến đất làm đường giao thông, đóng góp ngày công xây dựng các công trình phúc lợi, đến tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo và làm giàu trên mảnh đất quê hương. Đồng chí Lò Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Nghi Lợi, thị xã Nghi Lộ nói.
Thực hiện cái chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì đối với Đảng bộ xã Nghi Lợi thì chúng tôi đã tập trung triển khai theo hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh cũng như thị xã. Thì đối với xã thì chúng tôi cũng đã xây dựng kế hoạch để triển khai chỉ thị 05. Và trong quá trình triển khai thực hiện thì đối với xã thì cũng đã có nhiều cái mô hình của tập thể cá nhân về điển hình tiên tiến về học tập và làm theo Bác.
Để việc học tập và làm theo Bác đi vào thực chất, mang lại hiệu quả thiết thực, nhiều địa phương, cơ quan đơn vị trên địa bàn thị xã Nghi Lộ đã phát động các phong trào thi đua gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bằng việc làm, hoạt động cụ thể, qua đó xuất hiện ngày càng nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tập thể, cá nhân gương mẫu đi đầu trong học tập và làm theo Bác. Từ đó tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã. Đồng chí Lương Thị Thuyết, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phúc Sơn, thị xã Nghi Lộ nói.
Các đồng chí cán bộ hội cơ sở rất là tích cực thực hiện cái việc học tập và làm theo Bác. Đấy, thể hiện ở cái việc là tác phong làm việc của các đồng chí cũng đã được nâng lên rất là nhiều. Đấy, trong việc cùng Bác. Chính vì vậy cũng đã góp phần là đẩy mạnh các phong trào và cuộc vận động của hội và thực hiện góp phần quan trọng và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Qua 5 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thị xã Nghi Lộ có trên 200 gương điển hình tiên tiến, mô hình hay, cách làm hiệu quả. Thời gian tới, Đảng bộ thị xã tiếp tục đẩy mạnh học tập các chuyên đề gắn với chức trách nhiệm vụ được giao cho mỗi cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân, khơi dậy tinh thần yêu nước và trách nhiệm trong thực thi công việc hàng ngày. Từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, hướng tới mục tiêu đưa Nghĩa Lộ trở thành thị xã văn hóa miền Tây của tỉnh Yên Bái.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, chủ trương về việc điều động tiếp nhận giáo viên đủ điều kiện đang công tác tại các vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn về công tác ở vùng thấp được triển khai thời gian qua tại Yên Bái đã nhận được sự quan tâm đồng tình ủng hộ và đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân. Một chủ trương đầy tính nhân văn đã mang lại niềm vui, hạnh phúc cho không chỉ những giáo viên mà còn lan tỏa mạnh mẽ, trở thành động lực cho những thầy cô đang ngày đêm cống hiến vì sự nghiệp giáo dục vùng cao.
Đã gần 20 năm xa nhà, xa mảnh đất Minh Bảo, nơi chôn rau cắt rốn để tình nguyện lên vùng cao Mù Căng Chải công tác. Những ngày này cô giáo Phạm Thị Thu Hằng đã tọa nguyện được ước mơ bao năm nay, đó là được về công tác gần nhà để quan tâm chăm sóc người mẹ già bị tai biến, bệnh tật triền miên, còn bố thì là liệt sĩ. Những giọt nước mắt hạnh phúc của hai mẹ con, bà Ngô Thị Là, thôn Thanh Niên, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái nói.
Còn trước thì cứ bảo là con ơi mẹ mất kéo con không gặp con đâu. Nhưng bây giờ con nó về này tôi mừng lắm. Được nhà nước chính sách nhà nước như thế này thì là quá hạnh phúc. Chúa tu về này nên tắm rửa bón cơm món cháo này mẹ. Cảm ơn nhà nước và các cấp lãnh đạo.
Gần 20 năm làm giáo viên mầm non ở vùng cao, cách nhà 200 km, cô giáo Phạm Thị Thu Hằng đã chuyển vài ba ngôi trường ở những nơi xa xôi nhất của vùng Căng Chải. Và 5 năm gần đây, cô được địa phương tạo điều kiện về công tác gieo con chữ ở xã Lao Chải. Nhưng cũng ở trên bản, cách thị trấn Mù Căng Chải khoảng gần 20 km. Những xã mà cô Hằng dạy học giao thông trắc trở, đi lại khó khăn, nên một năm cô chỉ có thể về thăm mẹ già 1-2 lần ngắn ngủi rồi lại vội vã lên đường. Giờ đây được tỉnh quan tâm luân chuyển theo chủ trương đưa giáo viên đủ tiêu chuẩn từ vùng cao về vùng thấp công tác theo nguyện vọng. Năm học mới này cô Hằng được dạy học tại trường mầm non Yên Ninh ngay giữa trung tâm thành phố Yên Bái, cách nhà chỉ hơn 1 km, vừa có điều kiện chăm nom mẹ già, con cái được học hành đầy đủ. Cô giáo Phạm Thị Thu Hằng, trường mầm non Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Bản thân tôi, cái chuyển về thành phố đó chỉ là mơ ước thôi. Bởi vì tôi chưa bao giờ biết là mình có thể là về được một cái nơi mà có cái điều kiện như thế này. Việc chuyển về đây thì rất là thuận lợi và nhanh chóng.
Không chỉ cô Hằng, trong đợt đầu tiên thực hiện chủ trương luân chuyển đưa giáo viên đủ tiêu chuẩn từ vùng cao về vùng thấp công tác, đã có 45 giáo viên của các huyện vùng cao Mù Căng Chải, Trạm Tấu, cũng như các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh đủ điều kiện có nguyện vọng được chuyển công tác về làm việc tại các huyện thị vùng thấp. Những ngày này, khi được giao chủ nhiệm giảng dạy tại trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, cô giáo Hoàng Thị Tùng Bách vẫn cứ ngỡ như một giấc mơ. 19 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ở huyện vùng cao Trạm Tấu, là gần ấy thời gian cô Bách bám trường bám bản, nhiều năm công tác ở xã Xà Hồ rồi chuyển sang xã Túc Đán đều là những xã đặc biệt khó khăn. 100% là đồng bào dân tộc Mông. Không chỉ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, cấp huyện nhiều năm, cô còn nỗ lực học tiếng đồng bào để thuận lợi trong việc dạy học. Cô giáo Hoàng Thị Tùng Bách, trường tiểu học Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái nói.
Khi mà nhận được quyết định thì tôi cũng cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì là cái mong ước, cái mong mỏi của mình bao nhiêu năm nay mình công tác ở vùng cao xa gia đình, xa con thì đến hôm nay là được về thì tôi cũng rất là xúc động. À, xin được bày tỏ làm biết ơn đến các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo huyện đã quan tâm đến chúng tôi, những người giáo viên chúng tôi ở vùng khó và tạo điều kiện cho chúng tôi để có cơ hội để trở về làm việc công tác gần gia đình, có điều kiện chăm sóc gia đình và con cái.
Yên Bái là tỉnh miền núi, đặc biệt trong đó có hai huyện vùng cao là Mù Căng Chải và Trạm Tấu, là những huyện 30A nằm trong 62 huyện nghèo nhất cả nước. Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có gần 6.000 cán bộ giáo viên đang công tác tại vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn, chiếm tới gần 50% số giáo viên trong toàn ngành giáo dục. Trong đó, riêng hai huyện vùng cao Mù Căng Chải và Trạm Tấu có gần 2.000 giáo viên từ vùng thấp lên công tác, chiếm tới gần 80% tổng số giáo viên. Đa số các thầy cô giáo đều đã gắn bó với vùng cao từ 10 đến 20 năm trở lên. Thậm chí có những thầy cô đã tình nguyện cống hiến và dành chọn những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giáo dục vùng cao. Cô giáo Trần Thị Thúy, giáo viên trường mầm non Yên Ninh, thành phố Yên Bái nói.
Bao nhiêu năm nay thì là rất là mong mỏi được hợp lý hóa gia đình, được về gần chồng và con trai tôi thì cũng được gần bố. Nên là tôi rất là xúc động, rất là cảm ơn các chính sách của lãnh đạo tỉnh đã cho tạo điều kiện cho tôi được về làm việc tại môi trường mới và được gần chồng tôi.
Những năm khó khăn ở vùng cao xa xôi đã hun đúc tình yêu nghề. Có nhiều tấm gương trong phong trào thi đua dạy tốt học tốt, nhiều sáng kiến nhằm nâng cao chất lượng dạy học, góp phần rút ngắn khoảng cách giáo dục miền núi và miền xuôi. Dù công tác ở đâu, những thầy cô vẫn giữ mãi tình yêu nghề để dạy dỗ thế hệ tương lai. Về môi trường công tác mới, tuy thời gian ngắn ngủi nhưng cũng đã được các nhà trường quan tâm tạo điều kiện tối đa để sớm hòa nhập với môi trường mới. Ngay sau khi có kết luận số 159 của Thường trực Tỉnh ủy về điều động giáo viên có nguyện vọng chuyển công tác về vùng thấp, Phòng Giáo dục và Đào tạo các địa phương đã tăng cường phổ biến, rà soát đối chiếu với các quy định. Qua đó có hơn 50 thầy cô đủ tiêu chuẩn được chuyển vùng. Tuy nhiên hiện có 45 thầy cô có nơi tiếp nhận và đã có quyết định chuyển công tác theo nguyện vọng về thành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, Văn Chấn, thị xã Nghi Lộ và Văn Yên. Sau đợt điều động, nhiều địa phương, đặc biệt Mù Căng Chải và Trạm Tấu sẽ thiếu nguồn giáo viên có trình độ, kinh nghiệm, nhưng các địa phương đều đồng tình ủng hộ chủ trương nhân văn này. Đây là lần đầu tiên tỉnh Yên Bái giải quyết nguyện vọng cho các giáo viên với số lượng lớn. Việc làm này thể hiện sự quan tâm, ghi nhận và tính nhân văn sâu sắc trong các chính sách đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên của tỉnh nói riêng. Để thực hiện hiệu quả chủ trương này, đảm bảo sự công khai minh bạch, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái đã giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Nội vụ, Ủy ban dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát biên chế ngành giáo dục đào tạo. Qua đó đối chiếu xem xét nguyện vọng của thầy cô giáo đã có nhiều năm gắn bó với giáo dục vùng cao, đạt thành tích xuất sắc trong công tác để sắp xếp điều động về công tác tại các địa phương của tỉnh theo nhu cầu. Việc chuyển cùng lúc 45 nhà giáo từ vùng khó khăn về vùng thấp là sự quan tâm sát sao của tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, đó cũng là sự nỗ lực của ngành giáo dục, thể hiện sự tham mưu trúng và đúng, trong đó chú trọng đến đời sống của cán bộ giáo viên, cũng như tâm tư nguyện vọng của các thầy cô giáo sau nhiều năm cống hiến cho giáo dục vùng cao. Ông Vương Văn Bằng, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Yên Bái nói.
Thứ nhất là rà soát các thầy cô giáo đã cống hiến và phục vụ cho vùng cao. Trong đó thì theo quy định, tức là các thầy cô đã có công tác ở các cái địa bàn, các xã đặc biệt khó khăn, có thời gian từ 10 năm trở lên, và các cái điều kiện là tham gia 5 năm gần đây thì có tham gia và đạt công nhận là giáo viên dạy giỏi, rồi các cái điều kiện khác nữa.
Những năm qua, công tác giáo dục vùng đồng bào dân tộc, vùng cao Yên Bái được đặc biệt quan tâm phát triển, góp phần giữ vững phổ cập giáo dục, ngăn chặn và khắc phục tình trạng học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học tràn lan, hướng tới phát triển giáo dục vùng cao bền vững. Những nỗ lực đó có sự đóng góp không nhỏ của các thầy cô giáo từ vùng thấp lên vùng cao công tác. Thực hiện chủ trương luân chuyển giáo viên từ vùng cao xuống vùng thấp theo nguyện vọng là việc làm khó, sẽ xảy ra tình trạng mất cân đối về số lượng, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng giảng dạy ở vùng cao. Tuy nhiên, tỉnh Yên Bái đã cân nhắc kỹ lưỡng, bởi nếu không thực hiện sẽ rất thiệt thòi cho những giáo viên đã xung phong cống hiến cho sự nghiệp giáo dục ở vùng cao. Ông Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Yên Bái nhấn mạnh.
Năm tới này thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục có những cái điều chỉnh cho làm sao đấy nó phù hợp, cái phổ nó rộng hơn, nhưng mà cũng với một cái tinh thần là đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng và tạo ra được cái sự đồng thuận.
Gắn bó trọn đời với sự nghiệp giáo dục và đào tạo vùng cao, viết nên những câu chuyện cổ tích giữa đời thường về hình ảnh cao đẹp của người giáo viên nhân dân. Giờ đây những người thầy, người cô đã được đền đáp xứng đáng bởi một chính sách nhân văn, hạnh phúc không chỉ đến với họ mà chủ trương này còn lan tỏa, trở thành động lực cho những giáo viên đang công tác tại vùng cao tiếp tục nỗ lực cống hiến. Nhiều lắm những niềm vui hạnh phúc mà chính sách luân chuyển giáo viên vùng cao về vùng thấp đã dành cho các thầy cô như một lời tri ân vì những cống hiến của họ cho sự nghiệp giáo dục vùng cao.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, Yên Bái là tỉnh có nhiều tiểu vùng khí hậu, có điều kiện thuận lợi để phát triển các sản phẩm nông nghiệp thế mạnh như các loại cây ăn quả, cây dược liệu, hoa, mật ong và nhiều sản phẩm truyền thống khác. Với việc ứng dụng nhiều kỹ thuật mới vào sản xuất và chế biến, nhiều sản phẩm có thế mạnh trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng tháo gỡ được những khó khăn về công nghệ sản xuất, chế biến, bảo quản, từ đó hình thành và phát triển nhiều sản phẩm nông nghiệp có uy tín, chất lượng vượt trội, được chứng nhận OCOP, phản ánh của phóng viên chuyên mục tại huyện Văn Yên. Vườn cà gai leo của gia đình bà Hà Thị Thoa ở xã Đông Cuông, huyện Văn Yên, tuy diện tích không lớn nhưng nhờ trồng theo đúng kỹ thuật nên phát triển rất tốt. Theo bà Thoa, kỹ thuật quan trọng nhất của cây cà gai leo là làm đất phải tơi xốp, xẻ rãnh và lên luống như trồng khoai lang. Bởi đây là cây dùng để làm thuốc nên nếu được trồng và chăm sóc đúng kỹ thuật sẽ quyết định lớn đến hàm lượng chất có trong cây và sản lượng thân lá thu hoạch, từ đó tác động trực tiếp đến thu nhập từ loại cây này đối với gia đình, bà Thoa cho biết.
Thì sau khi tôi được tham gia của cái dự án này thì là tôi thấy cái cây cà gai leo nó rất là có nhiều tác dụng và thuận lợi và là kinh tế cũng phát triển. So với ruộng và lúa và ngô ấy thì là nó sau khi chúng tôi làm thì rút ra kinh nghiệm nó sẽ có năng suất gấp từ 2 đến 3 lần so với cây lúa.
Đi đôi với nhân rộng cây cà gai leo, xã Đông Cuông còn chú trọng đến việc chuyển giao khoa học kỹ thuật trong quá trình trồng và chăm sóc thông qua chuỗi các hoạt động của hợp tác xã sản xuất dược liệu Yên Bái – Thanh Sơn. Đến nay, địa phương đã mở nhiều lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời ký kết xây dựng vùng nguyên liệu đối với hợp tác xã. Nhờ đó, cây trồng của người dân thu hoạch được đến đâu, tiêu thụ đến đó. Ông Nguyễn Thành Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Cuông cho biết thêm.
Được đưa vào thực hiện từ cuối năm 2019, đến nay thì qua cái đánh giá về cái năng suất sản lượng, đặc biệt là về cái thu nhập trên một cái diện tích cây trồng, thì cây cà gai leo được đánh giá rất là cao. và nó cho cái thu nhập trên một cái diện tích canh tác là nó gấp đôi với lại những cây trồng khác. Và hiện nay thì trên địa phương, trên địa bàn xã thì chúng tôi đang thực hiện là 2 hecta. Thế và rất muốn là trong gian tới thì sẽ thực hiện mở rộng thêm cái chương trình này ra một số các diện tích nữa.
Nguyên liệu sau khi được thu mua về hợp tác xã sẽ qua hệ thống dây chuyền máy móc để cắt, chặt, sấy khô và tinh chế thành dạng cao đặc và cao khô cà gai leo. Sản phẩm cuối cùng đến tay người tiêu dùng có mẫu mã đa dạng, đủ sức cạnh tranh trên thị trường, bao bì hợp quy và có tem truy xuất nguồn gốc. Với quá trình liên kết từ người trồng đến nhà sản xuất, sản phẩm cà gai leo khi được ra thị trường đã đảm bảo khép kín. Nhờ vậy, sản phẩm cao đặc cà gai leo cũng được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của huyện Văn Yên. Anh Phạm Văn Chiến, giám đốc hợp tác xã sản xuất dược liệu Yên Bái Thanh Sơn cho biết thêm.
Hiện tại thì sản phẩm thì đã có đầy đủ giấy tờ pháp lý và có mã QR, mã truy, cái là gọi là mã truy xuất nguồn gốc, thì mọi người có thể là truy xuất và mọi thông tin của sản phẩm sẽ hiện lên.
Công ty cổ phần Nam Dược Đại Phú An, huyện Văn Yên là chủ thể sở hữu nhiều sản phẩm chăm sóc sức khỏe được công nhận OCOP với 5 sản phẩm tinh dầu thực vật, tinh dầu xả chanh, tinh dầu quế Đại Phú An, An Đường Cao và Phú Nữ Cao đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Công ty đã tận dụng tốt lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để lựa chọn nguyên liệu thảo dược sinh trưởng tốt có hàm lượng hóa chất cao để phát triển thành các bài thuốc. Gia đình bà Hà Thị Hoa, thôn trung tâm xã Đại Phác, có khoảng hơn 100 gốc cây long não. Đây là một trong những cây nguyên liệu chủ yếu trong một số sản phẩm của công ty cổ phần Nam Dược Đại Phú An. Các bộ phận từ rễ, thân, cành, lá đều có giá trị làm thuốc. Xác định trồng cây làm nguyên liệu sản xuất các sản phẩm thuốc, nên gia đình bà Hoa luôn chú trọng đến việc chăm sóc. Ngoài việc lựa chọn khu vực trồng cây đón nhiều ánh nắng mặt trời, thường xuyên xới cỏ, vun gốc, khi cây còn nhỏ, bà Thoa còn chú trọng đến việc không sử dụng thuốc hóa học trong quá trình cây phát triển. Bà Thoa cho biết thêm.
Những năm gần đây thì chúng tôi lại phát triển nhiều hơn nữa, mà các gia đình ở lân cận cũng trồng rất là nhiều. Bởi vì là thực ra cái cây long não này thì trồng thì nó phải trên 10 năm mới được thu hoạch. Thế nhưng mà sau cái 10 năm đấy chúng ta lại được thu hoạch được một cục.
Để có được những sản phẩm này, bên cạnh yếu tố gia truyền thì không thể phủ nhận vai trò của công nghệ hiện đại từ khâu nuôi trồng đến dây chuyền sản xuất khép kín. Để sản phẩm đảm bảo các tiêu chuẩn và đạt chất lượng cao, công ty đã đổi mới và đưa vào vận hành hệ thống máy móc ở tất cả các khâu như tinh chất, cô đặc, đóng chai. Bà Trần Thị Nhung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Nam Dược Đại Phú An cho biết thêm.
Trước đây, nghề gia truyền áp dụng từ vài đời trước, thì chúng tôi ông bà có sử dụng sản phẩm thô, tức là bốc đấy ạ, bốc thuốc đấy ạ. Thế nhưng mà khi mình muốn chuyển đổi sang cái này thì đến bắt đầu từ 2005 đổ đi là gia đình tôi đưa vào để nghiên cứu và áp dụng công nghệ mới, khoa học hiện đại hơn để đưa chiết xuất và tinh chất các cái sản phẩm làm sao mà thu nhỏ nhất, tinh chất nhất để nó bảo quản tốt. Đấy, cái sự bảo quản nó rất là tốt và hạn sử dụng được lâu để cho bà con người ta dùng, người ta yên tâm hơn về sản phẩm.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.